Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Văn Hưng ở xã Biển Hồ và bà Trần Thị Quỳnh Như ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 01 ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Văn Hưng ở xã Biển Hồ hỏi, trình tự thủ tục giám sát an ninh mạng được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 15 Nghị định 53 năm 2022 của Chính phủ có quy định trình tự thủ tục giám sát an ninh mạng như sau. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện giám sát an ninh mạng đối với không gian mạng quốc gia, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo chức năng nhiệm vụ được giao. Ban cơ yếu Chính phủ thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban cơ yếu Chính phủ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trình tự giám sát an ninh mạng của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu triển khai biện pháp giám sát an ninh mạng tới chủ quản hệ thống thông tin. Trong văn bản nêu rõ lý do, thời gian, nội dung và phạm vi tiến hành giám sát an ninh mạng. Triển khai biện pháp giám sát an ninh mạng. Định kỳ thống kê báo cáo kết quả giám sát an ninh mạng. Trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Xây dựng triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện hoạt động giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, bố trí mặt bằng, điều kiện kỹ thuật thiết lập, kết nối hệ thống thiết bị giám sát của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng vào hệ thống thông tin do mình quản lý để phục vụ giám sát an ninh mạng, cung cấp và cập nhật thông tin về hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý, phương án kỹ thuật triển khai hệ thống giám sát cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền. Thông báo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng về hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin định kỳ 3 tháng một lần. Bảo mật các thông tin liên quan trong quá trình phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. Doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin viễn thông, Internet có trách nhiệm phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong giám sát an ninh mạng theo thẩm quyền nhằm bảo vệ an ninh mạng. Kết quả giám sát an ninh mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật. Bà Trần Thị Quỳnh Như ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai hỏi, hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 9 Nghị định số 111 năm 2022 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập như sau. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư gọi là đơn vị nhóm 1 và đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên gọi là đơn vị nhóm 2. Ký kết hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đơn vị. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên gọi là đơn vị nhóm 3, ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, không sử dụng ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Quản lý, ngành, lĩnh vực ban hành. Đối với đơn vị tự đảm bảo dưới 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trước khi thực hiện. Đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên gọi là đơn vị nhóm 4, trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế, được ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung để bổ sung nhân lực còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc để kịp thời thay cho số viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu. Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung, nhưng số lượng người ký kết hợp đồng lao động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Số lượng hợp đồng ký kết do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan quản lý ở trung ương xem xét quyết định. Đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4, còn số lượng người làm việc đã được cấp có thẩm quyền giao thì phải thực hiện tuyển dụng đối với số được giao. Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, nơi tổ chức chính quyền đô thị và nơi thí điểm tổ chức chính quyền đô thị căn cứ vào quy mô dân số, điều kiện về ngân sách, đặc thù về kinh tế xã hội trong từng thời kỳ và nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc, quyết định việc ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị tổ chức ngoài công lập để thực hiện chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo không làm tăng tổng chi ngân sách thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý nằm trên địa bàn các địa phương nêu trên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan quản lý ở trung ương quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung công điện số 01 ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 20 tỉnh thành phố trên cả nước, trong đó có các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi giáp ranh với tỉnh Gia Lai. Tại tỉnh Gia Lai cũng đã xuất hiện một số ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tình trạng người dân lén lút vứt xác lợn bệnh chết ra kênh mương sông suối còn phổ biến, dẫn đến nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lây lan diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất chăn nuôi của tỉnh là rất lớn. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường tuyệt đối không được chủ quan lơ là, phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động nguồn lực để triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, đối với các xã phường có các ổ dịch bệnh xảy ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp bao vây, khống chế, ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch, không để lây lan ra diện rộng. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét công bố dịch bệnh trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cấp xã phối hợp với các trạm chăn nuôi và thú y khu vực, công an để tổ chức kiểm tra, kiểm soát các cơ sở chăn nuôi giết mổ và hướng dẫn chỉ đạo xử lý động vật chết mắc bệnh theo quy định, không để xảy ra tình trạng giống dịch, giết mổ, bán chạy và vứt xác động vật mắc bệnh ra ngoài môi trường. Tổ chức khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn quản lý, nhất là khu vực có nguy cơ cao như vùng dịch, các cơ sở chăn nuôi, điểm giết mổ, mua bán và các tuyến đường vận chuyển chính. Định kỳ vào thứ tư hàng tuần trước 16 giờ hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình chăn nuôi, dịch bệnh, công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Chăn nuôi và Thú y để tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Đối với các xã phường chưa xảy ra dịch bệnh, cần tăng cường tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh cho người chăn nuôi biết để chủ động triển khai phòng chống dịch bệnh theo quy trình chăn nuôi và xử lý dịch bệnh, kịp thời khai báo với cơ quan thú y, chính quyền địa phương các trường hợp lợn bệnh, nghi bệnh để được hướng dẫn xử lý theo quy định, không để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời nâng cao ý thức cộng đồng trong việc lựa chọn và tiêu thụ các sản phẩm động vật có nguồn gốc rõ ràng đã qua kiểm soát của cơ quan thú y. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi tại địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn quản lý. Kêu gọi xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung, nâng cao năng lực kiểm soát giết mổ động vật. Đối với các địa phương giáp với các tỉnh lân cận, tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi, có đường biên giới với Campuchia, phải thường xuyên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an, Quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào địa bàn tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các địa phương, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên địa bàn tỉnh. Định kỳ vào thứ Năm hàng tuần trước 16 giờ, tổng hợp báo cáo tình hình, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tập trung triển khai hướng dẫn các địa phương tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra trên địa bàn tỉnh, phối hợp với công an, quản lý thị trường, thực hiện hoạt động kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh tại các trạm kiểm dịch động vật và các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời, không để động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc chưa qua kiểm dịch nhập vào địa bàn tỉnh. Tăng cường phối hợp với các ban ngành địa phương, thực hiện xử lý, bao vây, khống chế, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, phối hợp với các cơ quan báo đài tăng cường tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến các tổ chức cá nhân có hoạt động chăn nuôi, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, kịp thời tổng hợp tham mưu việc tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định. Chỉ đạo các trạm chăn nuôi và thú y khu vực phân công cán bộ bám sát địa bàn, nắm rõ tình hình hoạt động sản xuất chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn vật nuôi để kịp thời triển khai các biện pháp bao vây khống chế, xử lý ổ dịch ở phạm vi hẹp, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Sở Tài chính trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân các xã phường tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí để các ngành địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch theo đúng quy định. Sở Công Thương căn cứ chức năng nhiệm vụ tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, mua bán động vật, sản phẩm động vật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, cử lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm thời trên địa bàn tỉnh theo đề xuất cụ thể của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Công an tỉnh bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y trực 24/24 giờ tại các trạm kiểm dịch bệnh động vật và lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật, sản phẩm động vật, nhất là tình trạng vứt xác động vật chết ra môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kiên quyết không để động vật, sản phẩm động vật nhập lậu trái phép chưa qua kiểm dịch vào địa bàn tỉnh, thông tin tuyên truyền cho nhân dân về tác hại của việc nhập lậu động vật, sản phẩm động vật trái phép để cùng tham gia đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tình hình dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ, các biện pháp phòng chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe nội dung công điện số 01 ngày 17 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.